Chừng nào các bạn tới nhà tôi chơi, tôi thấy ông gắt giang được cũng đẹp trai, đẹp trai lắm. Đi lên trên đó, lên nhà tôi chơi, thấy ông gắt giang đẹp. Già mà đẹp trai lắm. Hồi bao nhiêu kiếp trước các bạn mới biết chừng nào tôi gặp ông Tám thì giờ gặp rồi. Phải không? Rồi đây chừng nào tôi sẽ đi tới nhà ông Tám sẽ đi đến.
Anh sẽ cho
biết để đến đó. Hả?
Anh sẽ cho phép nhiều không?
Định là tới đó thì có người ta sẽ vô. Có trình độ là vô được à? Không ai nói gác gác chứ người ta không có chậm được. Không có trình độ đó các bạn vô được. Vô trong cửa vô không ta. Đi tới đó nó mệt. Đi không ta. Cho nên ở thế gian tôi mở hết tóc ra để cho mọi người gặp tôi. Mà nhiều khi gặp tôi nó không hỏi vậy. Mà tôi đi rồi nó nói trời ơi. Không hỏi rồi. Đó. Mở hết cửa cho nó mà không vô. Là vậy đó.
Thế con có một cái hình kim bao, cái này con có một năm. Là cái kim bao kia làm sao để giữ còn cái nghĩa. Mà con thấy cái nôi thầy ở. Thì cái nôi thầy ở đó có phải là ở trên cái xung quanh là biển và ở giữa là một cái cù lao thật là đẹp. Thì con vô con đó con thấy rất nhiều người giàu phục tùng cho thầy. Mà những người giàu đó con biết là mấy người đó giàu. Tại vì nhiều lần con thấy mấy người đó có tiệm quán rồi đó. Thì con nghĩ tại sao cái số người giàu này mà biết ông Tám ở đây mà phục vụ ông kỹ lưỡng quá vậy. Rồi thế con đến ngay cái động của thầy tu thì rất đẹp như là một hòn giả sơn. Chung quanh nước nó chảy rất là đẹp lắm. Mà đến cái chỗ thầy ở không phải là cái chuyện dễ. Từ chỗ con đến cái chỗ thầy thì phải đi bằng cái thuyền Bát Nhã mà đi ngang một cái dòng suối như là nó nước nó chảy kinh khủng lắm mà có rất nhiều tiền bị dạt không có đến được. Không phải là không biết là cái đúng là cái chỗ thầy ở hay không con không biết.
Chưa nhiều cảnh đó. Cảnh đó cũng có mà cái cảnh núi non xinh đẹp lắm và bất tường còn là khẩn rồng không ạ, cũng có tươi lắm.
Tối nay thì dẫn tụi con đến thăm.
Tôi đã nói trình độ chưa tới, có đi thì chỉ có bỏ mạng mà thôi. Bởi vì phải lập lần nó gom tụ nó tới. Không lập vô khẩu một cái nó hư hết. Cho nên Kinh Niên Di Đà cũng nói rằng các bạn mà không tu xuống ở phủ có khóc thương tâm thấy tội mà ta đi. Cho nên các bạn phải cố gắng để đi, đừng mong ước mà tạo sự kiện trở về. Thấy không? Cái hồi trước là tôi mới tu, tôi không dám nói khám phá cái nhà ông Tư là sao, cũng như các bạn. Nhưng mà tôi không có kêu ông dám không. Cho nên bữa tối đó tự động ông nói thôi bây giờ bạn đi được rồi. Bây giờ tôi được chắc. Ông rủ tôi. Tôi bao giờ rủ ông. Bây giờ tôi nên điều tra ông này. Ông ấy ở thế gian này chỉ còn cha này là kỳ khôi dám điều tra tôi thôi. Chưa ai dám. Ma quỷ cũng phải sợ. Tôi không bao giờ tôi nói chuyện. Tôi chỉ ngồi ngó thôi. Ông nói gì nói tôi chỉ cười thôi. Ngó là tôi không nói. Thì bữa đó đi tắt hết rồi đẹp. Tôi ngồi trước ông ngồi sau. Bóc cái mình thấy nhẹ đẹp. Đi lên đó tới ông rồng. Thấy ông rồng nằm thiệt dài. Tôi là nghe ông ngồi cỡ rồng. Làm cho cả mưa nói những cái phòng. Thì tôi định nhảy lên một cái bụi. Không cho. Tức khắc bắt trở về bản thể. Tôi hỏi tại sao như vậy. Ông nói bạn làm quá thành trẻ. Không nên. Vì đó tôi chưa bị lực lượng. Bạn nhảy lên cô rồng nó bay đi. Làm sao bạn biết xuống. hiểu không? Khổ quá. Được, cho nên bạn sẽ bắt đầu tu tư lại. Không nói nghiêm nghị vậy đó. Không có sao đi không được à? Đi lạng hoạn mấy cây dừa đồ chơi cho nên tôi chơi. Không tắt. Người dùng nệm đà hoàng không? Tao ngủ đồ đất dưới, tao giá, tao làm, tao ngủ, tao làm, tao làm. Ăn ngàn đồng nhưng không ăn của tụi bay, tiền của tao ngàn đồng. Tụi ra chợ bên mua có gì cả hết. Ăn ngàn đồng. Chấp được đó. Ngồi tới cái giường mình, ngồi nửa chừng lọt cái đếm xuống, tụi tao giá rồi tụi bò. Tôi xuất ra cây dừa rồi đi chân không? Không đi lên đó được. Ở nơi hạ tình không tắt là tại vì mình ẩu. Cho nên các bạn được ẩu. Học cái ẩu của tôi nguy hiểm lắm. Tôi đi học bữa tiên rồi này kia kia nọ. Cho nên nói tôi đi trị bệnh ở nhà thương thầy rảy. Con gái ông xã. Cô nó. Thế đau bệnh trong nhà thương là hấp hối mà. Nhưng mà tự nhiên con nó nhớ tôi. Nó nói là ba làm sao và kêu cậu tám luôn. Nghe cậu tám tôi. Cái tôi vô. Vô thì ông kia là ông thâm nhiễm cộng sản. Ông xã mà ông theo cộng sản. Theo khoa học với cộng sản. Nói chứ cậu trị được bệnh người ta mà nó kêu tôi phải đi kêu cậu tới. Cái ý ông khi mình biết mà ông lớn tuổi mình biết. Tôi nói nó có bệnh nên nè. Hỏi bệnh gì? Tôi truyền điểm nó hết bệnh. Ở trường điểm chết con tôi còn tử là những nhà bè ăn. Tôi nói thôi, để tôi để cái tay. Cái tay nó, hai lòng tay nó. Hai lòng tay là truyền mỗi tim đó. Hai lòng tay. Rồi tôi giúp nó. Rồi tôi nói đạo cho nó nghe. Khi nó thở nhẹ. Con nhẹ rồi ba. Cậu thắng quá không biết câu. Đời là giả tạm. Con phải về với chính con. Con đừng ôm cái xác nữa. Nói có bình yêu đó mà cái tâm con nhẹ. Thì bà hỏi cậu thắng có thuốc gì uống không? Ông hỏi gì chứ? Con tôi hỏi chứ. Cậu có cho cái thuốc gì uống mà nó nói. Đỡ rồi đừng nói nhỏ nhỏ. Ông nghe được chứ tôi nghe được. Tôi nói bị nó uống thuốc tây nắm mà. Anh mua cho bia văn bạc cho nó. Tự nhiên tôi bị dám nói như vậy. Con tôi chết. Cậu kêu uống bia văn bạc. Tôi nói anh mua cho bia văn bạc cho nó uống. Tối nay nó đi luôn. Anh kêu nó trả. Vì thương con tôi mới làm. Tôi sẽ làm nào. Tôi còn đây mà. Tôi ngồi đây. Tôi ngồi đây tôi làm chính. Uống. Rồi nó uống. Uống cà phê thôi. Không có uống nhiều. Uống chút. Chặt nó nói cháu đái quá. Cháu đái được. Nó khỏe quá ba. Bây giờ con hết chất chỗ này rồi. Bây giờ nó uống nước tây nắm qua. Uống bia nó bắt đi kiểu. Mà nó ấm mình, nó khỏe nữa. Tôi nói, hồi bây giờ ông hỏi cho cho nó uống hết chai này. Tôi nói, nó nói chuyện nào nó thèm nên nó cho uống. Mà hết mua chai khác. Tôi nói, có mấy chai nó hết bệnh. Tôi xuống tôi mới mừng và tôi nói với ông Tư. Rồi nên cô này trúng cô áp trở. Không hỏi cho trúng áp trở. Rồi tôi trở lại tình hình tôi kể vậy. Kể hết rồi. Vậy là bắt đầu. Ngày mai đó tôi sẽ đi cắt phòng. Không sự. Bạn tiếp tục không chơi với bạn nữa. Quan sát. Cứ người mà không chơi không cho tôi xuống nữa. Không. Mất điểm. Mất điểm thì các bạn. Bạn không có tiến qua về văn phật được. Uống công trình của tôi. Không cho bạn làm cái đó. Nếu bạn làm được tự nguyên làm. Và từ đây về sau không nên xuống đây. Thôi ai dám làm. Không dám. Không dám vui. Chị tà cũng không dám. Mà chị bệnh ngô không dám. Cấm hết chỉ là tù thôi. Mới được ngày nay. Còn không là ổng đuổi. Không cho thân. Sự thật cái nhiêu công chuyện đó là thấy cái điểm của mình nguyền diện lắm. Cho nên tôi khuyên các bà mẹ thiền, các người cha thiền. Khi thiền rồi mình giúp tay cái đầu con mình. chút hai ba cái cho nó ngủ thì thôi đủ rồi. Mình truyền cái thanh điển cho con mà không có mình phải. Cho nên con gái tôi hồi tôi nuôi nó khó vậy lắm. Nó bệnh, bệnh là nó gần chết. Chỉ ôm nó nằm trên mình thôi đó thì nó khỏe. Tôi mới thấy cái điển hay hơn cái thuốc. Trong lúc tôi tham thiền rồi tôi bắt nó, bắt nó nằm, tôi ôm để nó nằm trên mình rồi để tôi thiền. Nó khỏe. Cho nên cái điển vi diệu vô cùng và giúp đỡ cứu nhiều bệnh lắm. Còn như tôi thì tôi cũng hay thí nghiệm và làm ẩu, nhưng để ông tôi cấm là không dám. Không dám cho đã để, nếu mà không cấm thì tôi xả láng, ai tôi cũng rờ hết nó hết. Mình không dám, ông không cho. Nội tôi muốn là cho máu ông còn không cho nữa. Cho máu như là thương, không được. Cấm không có cho máu. Ông đi. Căn nào quả nấy, nghiệp nào nó phải thọ, bạn đừng có cho máu. Nhận kỹ, cho máu là mất điểm gì. Cho máu là tiêu hết rồi, không nói rồi. Cho nên chung quy mình tu đây là đi hướng. Và nhiều người không hiểu, cái sức sống của mình là điện, thanh khí điện, các cả khổ vũ trụ. Mình biết được điểm mới biết chân tâm, không biết điểm thì không biết chân tâm.
Cái gì trong các thầy vô vi đó thì thầy có dạy, bản thân ta có dạy là người tu tới trình độ nào đó thì đầu được phần hồn vô vi mà lại an tịnh đó thì sẽ chỉ cho biết mình độ phần hồn đó là mình khuyên nó đi tu hay là mình độ là mình rước nó vô cái tiểu vũ trụ của mình.
Thì thầy nói rằng trong trình độ tu tập thì ăn chay là rất tốt, nhưng mà khi mà mình đã đạt được một cái trình độ cao rồi đó, độ có nghĩa là rước nó vào cái tiểu vũ trụ để cho nó có cơ hội tu tiến. Đó là lời giải thích của thầy.
Là ví dụ cái phần hồn đó là một cái nguyên căn lớn, họ mắc tội rồi qua cái tài trợ của điều họ lên mang sát mò mang lớp thú bốn chân, thì giờ mình rước nó vào rồi cũng như mình dốt để vào cái tiểu vũ trụ của mình thì như vậy hạn chế sự tiến hóa nó chăng?
Sự suy luận của con thì cũng có thể giải thích được, nhưng mà con biết chắc rằng sẽ không thỏa đáng cái nhu cầu muốn tìm hiểu của anh Phương. Con xin thầy cứu độ.
Cho nên mình ăn rau cỏ nó là một tội ác thụ trầm ba đầu. Mà nếu chúng ta ăn chay đường mà không phước làm pháp luân thường chuyển thì tánh nào cũng tập đây mà thôi phát triển được. Bây giờ chúng ta có pháp luân thường chuyển để xây dựng trật tự thì cái phần luồng điển của rau cỏ vô chúng ta cũng sắp về trật tự. Kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, thanh ra thanh, trượt ra trượt, rồi nó sẽ tiến qua. Còn những con thú mà nhập trong thể xác của chúng ta cũng vậy, qua cái pháp luân thường chuyển từ mặn biến thành chay. Cho nên một vị tiên âm được đi trên trời, chúng ta dồn thấy có một luồng sáng phía sau là cái gì đó, là ngài đem những phần đó đi cho nó tiến qua theo trình độ sẵn có của chính chúng nó mới có cơ duyên, cơ duyên tiến. Khi mà chúng ta thấy được hình hài của nó thì trong đó khi mà chúng ta thấy, chúng ta được cầu nguyện cầu siêu cho chính nó. Người tu ăn phải biết cầu siêu cả cọng cỏ để cọng cỏ được tiến qua. Mà khi chúng ta trung tâm bộ đầu chúng ta hướng thượng tưởng một chút, rút nó đi lên rồi và nó sẽ ở ngay cái chỗ đó và nó tiếp tục tiến qua theo chu trình sẵn có, trình độ sẵn có của chúng ta. Còn khi mà chúng ta đem vào trong cái thiên địa này thì lúc căn lục trần lo săn sóc và giải bày khuyên lên chúng nó và để chúng nó lập trung, rồi nhiên hậu chủ nhiên âm mới có nhiệm vụ đưa nó tiến lên. Cho nên có cơ sở tu học tiến hóa của con thú ở bên trên và có cơ sở tu học tiến hóa của con người. Cho nên người tu vô vi, pháp lý vô vi sau này nhận phước của Quan Âm và để đi hiệu triệu vạn linh đi học tu. À, nhập vô các giới trung thiên và chỗ tiến hóa con thú cũng có được lên tiến hóa. Cho nên sau này kêu bằng hộ pháp độ các thiên liên trong phải tu chấp nó trong cái bản thể này. Việc làm lớn rộng chứ không phải liền việc làm eo hẹp. Tất cả cây cỏ cũng mong tiến hóa vì tội nó nặng hơn con thú. Nó phải thụ cảm ba la chứ nó không phải nó nhẹ đâu. Đừng tưởng ăn tôi ăn chay rồi tôi thành Phật, không có. Con bò ăn cỏ cũng không thành Phật, mà nó bị lập hạnh hy sinh, bị phân thây rồi nó mới có cơ hội tiến qua tới con người. Thì con người thích tâm rồi thì có cái tâm độ tha, người mới tiến tới thành thánh tiên Phật. Còn nếu không có tâm độ tha thì không có bao giờ tiến tới thành thánh tiên.
Thưa thầy, thầy nói khi mà mình ăn vào cái con vật hay là rau cỏ đó thì kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thì như vậy cái phần nào, thí dụ như cái phần nào vô trong gan đó, tức là mộc đó, thì sẽ ở đó. Bởi vì cái cơ thể mình là một tiểu vũ trụ lớn, cho nên bao nhiêu phần tâm linh vào đó cũng như là vào một cái nơi để từ đó tu tiến lên, thì như vậy mình đâu có giam hãm phần hồn của con vật phải không?
Đâu có giam hãm, mình có phận sự đưa nó đi. Cho nên chủ nhân khi mà lục căn lục trần giáo huấn rồi thì chủ nhân có phận sự đưa nó đi chỗ nó lớn rộng hơn, căn bản của nó để nó tiến hóa, chứ không phải giam hãm đó. Nếu mà chúng ta giam hãm từ nhỏ lớn, chúng ta ăn biết bao nhiêu rồi,
đưa ra khỏi cơ
thể. Nó phải ra khỏi ngay trong khi mùa đầu. Cho nên con người tu phải có trình độ đó mới dám chịu ăn mặn. Trước khi tôi tu, tôi ăn chay, ông Tư kêu tôi ký hợp đồng với ông. Tôi nói bây giờ ông ký hợp đồng với tôi, mai mốt tôi bắt tôi xuống địa ngục, tôi kiếm đâu ông, tôi đâu có đem được cái giấy này đi. Rồi làm sao tôi khai với Diêm Vương, tôi cũng có tin lời ông nói. Chừng nào tôi thấy là, cho nên tới một bữa mà tôi thanh nhẹ rồi, tôi vô tôi thấy ông nấu cháo vịt, mà sao lại con vịt lẫn quẩn thế đó, cái thằng cha này lẫn quẩn đó hoài. Rồi tôi mới thử, tôi mới nói rằng qua đây đi, qua đây nó qua, cái ý tôi qua đây nó qua, qua rồi nó bỏ nó đi về. Nó bỏ cũng trở lại đó, vì không có cái nguyên khí của nó không nhận. Tôi thấy ông Tư cũng ăn, nó lại chạy vô ông. À, tôi thấy ông này không ăn rồi, nó bắt cái hơn đó, nó mới đi vô, nó mưa, nó trấn, nó mới vô. Rồi tôi thấy ông vừa ăn và ông vừa niệm, ông vừa khu độ. Tôi dùng thấy thế là tinh vi quá. Thế là ông đâu có ăn, ông làm việc chứ ông có ăn thịt. Ông đang thịt bò mà ông đang thịt vịt mà ông ăn, ông đang làm việc độ chúng nó, không thấy ông ăn. Thì lúc đó tôi mới thức giác, giờ tôi cũng chưa dám ăn, không biết phải không. Bây giờ làm sao đây, thì ở nhà mấy người lên ăn, thì tôi ngồi để tôi coi, nó cũng lẫn quẩn qua. Nhưng mà tôi không dám gấp, bởi vì mình ăn chay, tôi ăn trái cà với con, làm sao tôi dám gấp cái đó. Mình cũng chấp, tôi thấy không được. Thành ra cái đêm đó tôi tu thiền, tôi mới thấy đi tới cái chỗ tiến hóa của con vật. Như tôi đã từng nói, mặt thì sư tử mà gánh nước, mặt con thú mà lại thân con người, nhiều lắm, đông đảo lắm. Tôi hỏi chỗ này là chỗ nào? Cái chỗ này chỗ tiến hóa của con thú. Tôi mới trở về, tôi suy nghĩ. Bữa tối tôi bước qua bên khối địa tiên, tôi đi qua đó thì tôi thấy con tên tôi vô tôi ngồi, cũng như là bá quan xung quanh ngồi chơi, ngồi đó rồi tôi đem tiền ra tôi ăn. Ăn đồ ngon cũng đồ cũng rồi, nhịn tiền đồ nhiều món, thơm ngon hay lắm. ăn về cái biển cái tép tép hoài thấy thơm quá. Tại sao cõi có nó lại có nhiều đồ ăn như vậy? Thì cho họ tu cái gì mà họ ăn cái đó? Rồi tôi đi xuống ông Tư đi giảng một tràng về luân hồi cho tôi. Tôi mới thấy thế ra ngài đang làm việc trên hạng của anh ôn gì hết. Tôi mới bắt đầu, tôi ít nói chuyện với ông Tư, ông Tư chỉ ông Tư nói chuyện cho tôi nghe thôi. Ông bày tôi nói. Cho nên tôi nói với ông Tư, bắt đầu bữa nay tôi ăn thịt. Ông ấy, bạn biết rồi đó. Vậy là bạn biết rồi, bạn khôn, bạn biết rồi. Bởi vì tôi bây giờ tôi đã thấy được cuộc đời nó khổ quá, tôi muốn nhầm lẫn. Thành ra bây giờ tôi thấy rõ rằng tôi phải làm việc một chút. Ông nghe, vậy thì mai mốt tôi đại bạn ăn. Có thể bạn dám ăn không? Ở nhà ông là thường thường như là người ta cúng vịt quay đó, sắc cho tôi ăn. Tôi ăn tôi cũng làm việc như ông. Ông nên vậy mới được. Giấy mới học từ bi và thực hiện từ bi. Chứ cường đừng có tu lộn đường ở trong cái mê chấp và không có tiếng nổ kẹt. Tưởng rằng bạn ăn rau, bạn ăn cỏ, bạn thành Phật, cái đó trật lắc. Con trâu, con bò nó thành Phật lâu rồi, tại sao nó phải hy sinh thế gian? Ông khách nghĩa sốc cơ liên. Thì từ đó tôi ăn nhưng mà cái tấm ăn chay nó phải có. Luôn luôn ăn rau nhiều hơn, tôi quen rồi, lâu lâu ăn ít miếng rồi phải vô nhờ cầu siêu cho nó. Tới bây giờ cũng vậy, nhưng mà đại đa số là thích ăn chay hơn. Còn ăn mặn là lâu lâu có cơ duyên là đổi vậy thôi, cũng làm việc mệt hơn ăn mặn.
Nên giờ có thầy thì chúng con kính nhờ thầy giải thêm về con số mà chúng con hiện đang còn bị kẹt. Và ví dụ như chúng con ăn một con vật nào đó, rồi như thầy dạy là chuyển nó lên trên đỉnh đầu cho nó trở về nguyên căn của nó. Trong nguyên căn kiết, ví dụ như trường hợp con vật tới cái hết cái số lần con vật rồi, thì nó chuyển lại làm người. Thì tất nhiên cái phần mình ăn mình đổ là mình cũng đưa nó chuyển lại làm người theo kiểu cái định số của nó mà sổ thiên định, sổ địa ngục mà đã sắp xếp như vậy. Thì nó cũng trở lại cái tự do, tự tu, tự tiến của nó để phát triển theo cái quyền năng của nó và tự để nó sắp xếp cho nó. Cái này phải như không?
Nó được cái ảnh hưởng của mình. Bởi vì khi mà mình ăn nó vô rồi á, thì nó được cái ảnh hưởng của mình. Cái người tu ăn nó mừng lắm. Ai không si mê thể xác khi chết rồi ngồi trồng hổng nhớ cái thể xác. Nhưng mà người tu ăn nó mừng. Người tu ăn nó biết niệm Phật. Nó biết làm pháp luân thường chuyển, nâng đỡ cho nó có cơ hội thiên hoa. Còn người không tu không, nó đem ra nó bành trước ăn thua cái thiên hạ, nó không có tiến được. Cho nên mình tu đây mình nhờ mình làm pháp luân thường chuyển rồi, nó mới đem lại cái tình thiên hoa. Mà khi nó làm được người rồi, nó cũng nhớ. Nó nhớ trước kia tôi cũng may mắn, ngày nay tôi mới làm được người. Rồi làm người gặp tai nạn này tai nạn kia, nó cũng nhớ nhờ cái ơn trên của những vị nào tu hành độ tôi mới qua cái tai nạn này. Hiện tại chúng ta cũng vậy, nhiều khi xảy ra cái chuyện thấy chết nhưng mà không chết, mình cũng nghĩ đây một vị nào độ tôi. Thì thật có những người tu đã độ ta và ngày nay tiếp tục chiêu cho ta. Cho nên khi mà chúng ta ăn và chúng ta phải lãnh trách nhiệm độ tha, không phải có hưởng thụ, không phải tôi thích ăn này cho no nê để tôi ngủ không, tôi ăn tôi có nhiệm vụ. Thì các bạn ăn chay cũng là làm việc đạo, mà ăn mặn các bạn cũng làm việc đạo, độ tha.
Thưa thầy, ví dụ như một con vật người ta bán ở chợ, thì rất nhiều người mua để đem về ăn, chỉ ăn miếng nhỏ thôi, chỉ là một phần nhỏ của cơ thể của nó. Thành ra mình có thể đổ cả cái hộp con vật hay không?
Được chứ, bây giờ mình nếu mình có đủ khả năng về điểm quan mình chưa hẳn ra chỗ đó. Như bạn có cái telephone, bạn chuyển tới tới rồi, còn người ta không biết xài, ăn người ta bỏ đó. Mình có điểm mình chiếu tới đó, rút điểm, rút tức khắc. Cũng như mấy người chết nó làm cái vòng tròn cho mình kia, rồi rút, rút liền. Cho nên khi các bạn cắt miếng thịt ra, các bạn liền như đó, nó màu đỏ vậy. một chặt rồi nó đậm mà. Nó đậm lần nó đen rồi. Cái thở như cái thanh nó đi đâu? Nó đi lên. Nó ở từng số nào mình có điểm mình chuyển tới là tới rồi. Không có xa. Mà cái nguyên điểm của nó vô mình thì nó cũng khi mình làm pháp luôn nó cảm ứng. Hai cái đó mình mượn cái đó chuyển cái thì nó đồng điểm nó hút một cái rồi. Chỉ có một điểm linh, một điểm chút xíu thôi. Như con heo, cả một con heo nó chút nhớ một chút rồi. Không có nhiều thấy nó mập thù luôn chứ nó có chút rồi. Mình rút cái bằng điểm nó có chút rồi.
Để thế này. Như trên đồ chị Hương, như chị Trang này, thì chưa có thấy được phần hồn của người. Mà tâm chị, lòng tư của chị rung động được nhiều người, được tất cả mọi người gần, được gần tận, được thân hẳn gần của chị. Thì cái trình độ của chị như vậy là, nếu ăn con vật, chị có độ được con phần hồn con vật không?
Được chứ, chị tới chị thấy chị còn cố gắng pháp luân thường chuyển nhiều hơn. Chị lịch cọc siêu cho nó, chị tưởng tôi được thêm một người bạn. Và người bạn đã đồng hành với tôi. Bởi vì bề trên Đức Di Đà luôn luôn chứng, Đức Di Đà đã chứng minh rằng tất cả đều hướng về ta độ liền. Thấy chỗ đó không? Khi mà nó vô được cái ảnh hưởng của chị Tranh mà chỉ niệm Phật, mà nó đồng niệm Phật thì nó được cứu. Đức Di Đà cũng nhắc kỹ chỗ này.
Thưa thầy, nếu mà trường hợp những người nào mà làm dụng cái ăn uống đó, mình nghĩ là mình độ nó được, rồi mình làm dụng nó, chứ trường hợp gì thì sao?
Làm dụng cũng được. Làm dụng thì nó sanh bệnh. Nó làm dụng lấy tôi bây giờ là tôi phải ăn nhậu cho đã, tôi hưởng. Cái đó là nó sanh bệnh. Mà tôi có nhiệm vụ độ tha thì tôi không có. Cho nên người tu khác, người tu người ta không có tâm trí mà làm dụng ăn nhậu bê tha. Không có vụ đó. Người ta đã từ bỏ sự ăn nhậu bê tha. Bây giờ ta ý thức cái này là cứu độ, người ta mới làm được. Thì càng tu càng minh mẫn mà càng tu điển càng sáng. Cái từ điển nó phát khởi. Cái từ điển vị tha nó phát khởi. Chứ không phải sách bánh cho người ta là vị tha. Không phải đâu. Cái ở trong mình này, vạn linh trong này mình không cứu nó. Mình phải dùng từ điển vị tha. Thì cái điển mình nó tràn lan ra. Nó đúng được cái ý nghĩa Nam Mô Di Đà Phật. Cái mặt mình càng ngày càng phát quang.
Thầy, con dê, con bò, con trâu, ba con đó nó đều ăn cỏ hết. Nhưng mà con không riêng gì pháp lý vô vi của chúng ta, mà tất cả những cái pháp khác, từ cái phép luyện bùa tới thần quyền rồi này kia nọ, người ta lại đều dẫn điểm nhau là con trâu hay là con dê thì rất trượt cử và cấm không được phép ăn.
Bùa phép thì sợ, còn bơ phép sợ ăn thì trâu. Và ăn khê sợ, bởi vì nó phá buộc, nó phá buộc một cái người và nó giật lên
ăn thịt trâu, nó giật liền cái buồn mà ăn thịt trâu nó lộn nhào lên giá trường, đi lên đi xuống rồi nó chạy tầm lưng hết á. Cấm không có được,
tại vì cái trình độ trượt của nó quá nặng phải không?
Không, nó chống lại đi buộc phép. Rau má cũng như rau gì, rau giấm cá cũng vậy. Nó cái tâm nó chống lại cái bộ phép, nó làm cái bộ phép không còn hiệu lực. Nó mạnh lắm.
Thưa thầy, xin cho phép con có ý kiến thêm về vấn đề chai mặt một chút xíu. Bởi vì đây là một cái vấn đề rất quan trọng trong đường tu mà rất nhiều người còn thắc mắc. Thì theo sự theo dõi tìm hiểu ở bên thầy thì tôi thấy rằng mức độ tha của thầy là tột đỉnh rồi, nhưng mà thầy rất hạn chế. Chỉ quý vị nghe rõ là thầy nói khi nào có cơ duyên phải độ thì mới độ, còn nếu mà đem cái trượng của con thú vào cơ thể như trong những ngày hôm nay thầy làm việc rất nhiều thì hoàn toàn không có, thầy không muốn làm việc cơ thể hơn nữa, cho nên tuyệt đối không có nấu mặn cho thầy ăn. Và như anh Phương nói đó, thì tôi tìm hiểu cái bản thể của mình đó, thì tôi thấy rằng đến khi mà anh thanh lọc được cơ thể anh đó, thì cái chữ lạm dụng đồ ăn mặn không còn có ý nghĩa nữa. Vì tới một cái mức độ nào đó anh thấy miếng thịt anh không thèm, anh thấy con tôm anh không thèm. Nếu anh ăn vì giao tế xã hội thì anh ăn, anh phải ăn vì giao tế và anh về anh phải độ. Chứ còn nếu anh chưa thanh lọc được bản thể anh thấy miếng thịt anh còn thèm, dù cho giấu đóng lại trong tủ lạnh anh cũng mở ra ăn. Thì đó là nó tiến hóa theo trình độ tu tập của mình. Cách đây mấy năm nhiều khi tôi đút con tôi ăn, thì tôi thấy chả lụa ngon quá, thịt heo ăn ngon quá, thì tôi ăn tôi vẫn còn cảm thấy cái ngon của nó. Nhưng bây giờ thấy miếng thịt hay là thấy miếng tàu hũ cũng vậy thôi. Và khi ăn thì tôi nhai, tôi nghiệm xem cái sự thỏa thích của mình như thế nào. Thì đối với cọng rau hay là đối với miếng thịt không khác nhau. Thì tôi tự nghiệm thấy cái sự thanh lọc của mình nó có thay đổi. Thành ra vấn đề chai mặn là tùy theo trình độ tu tiến của mình. Chứ mình không thể thấy ai ăn mặn mà cho người đó là trần trường. Theo tôi thì tôi nhận xét như vậy.
Cho nên tùy duyên trở thành. Khi mà tâm rồi mình thấy không có ai hưởng nữa, nó đang làm việc máy này làm này, nghĩ là cái máy này, máy này làm này, máy này làm cái kia, máy làm này nào, thế thì cái cơ cấu tiến hóa chứ không có ai hưởng, đâu có hưởng gì. Ăn ngủ nghĩa nhất định vậy, một ngày tới tối có ba cái công chuyện đó, làm việc mà ông trời tinh vi vô cùng, không có mảy may nào lọt. Nhờ đó mà ông xử tất cả những cái tội, những cái tội ác ôn chừng nào ông có cơ dơ thì xử tội, tan rã cái cọng rau cũng còn xử tội để cho nó đi qua. Nghiêm gốm chưa? Cho nên sự tinh vi của ông trời chúng ta tránh không được. Không thế mà tránh được. Tưởng tượng tôi ăn chay rồi tôi đắc đạo, tôi ăn chay rồi tôi không có tội. Có tội tự nhiên, xuống địa ngục có tội tự nhiên. Thì mình, cái tâm chưa thức, chưa thấy trọn lành mặt trái. Chân lý là tròn, mà mình bóp méo thì làm sao mình hiểu chân lý. Nên khó ở chỗ đó. Cho nên ban đầu tôi tu, tôi rất tin tâm. Đến nỗi tôi ăn cơm như nước sôi, không phải ăn cái gì hết trong lúc cải tạo. Nên là một tuần tôi ăn 6-7 ngày cơm như nước sôi. Vì sao rùi mũi nhiều quá, không ăn đồ ăn được. Cứ đổ nước sôi vô ăn lại. Nhưng mà nó vẫn khỏe, có gì đâu. Cho nên mình chúng ta nhất bất sát sanh, không có cố sát cái gì. Tâm luôn luôn cứu độ. Và ý chúng ta luôn luôn giải thoát. Thì tùy duyên trở thành, ăn được bao nhiêu, người tu cũng ăn nhiều được. Cho nên tôi chỉ giới hạn cho cái thể xác 5-10 phút là hết rồi. Không có 20 phút ăn bữa ăn, không có. Giới hạn bao nhiêu là thôi. Có đói rồi. Tôi đi tới chỗ đó, nghiêm luật của tôi cũng dữ lắm, 5-10 phút là xong bữa ăn, không có để lâu. Cà kê với lỏng món này món nọ không có, mình giới hạn nó để cho nó diệt thu. Vì luật căn luật trần mà mình thả lỏng á, nó cũng lập trời lập đất. Cho nên mình phải giới hạn để mình quản lý và chẩn thiên nó thuộc.
Thưa thầy, trong thời gian cơm với nước lạnh đó mà thầy nghĩ tới thịt quay, thịt bò thì có thèm không?
Không.
Là vì thầy đã thanh tịnh. Còn thí dụ như tụi con mà chưa có đạt mức thanh tịnh đó, mình biết là mình ăn chay để mình nhẹ cơ thể thì mình biết vậy thôi, mình thức vậy thôi, nhưng mà mình còn thèm, tức là mình chưa thanh tịnh.
Mình còn thèm nữa chưa, mình còn trượt bám ở bên trong, trượt hút, trượt. Thì mình lo làm pháp luân nhiều thì trượt nó hết. Thì ở trong có trượt nó mới hút trượt, nó thích ăn là có trượt hút trượt, còn cái này không có thích.
Thì như vậy mình chỉ xét mình đến một cái lúc nào đó mình tự biết mình còn thèm hay không còn thèm là như vậy là...
Ừ, thèm là được. Còn khi mà đổ á, thì khi dọn đồ ăn lên á, thì cái này nó sáng rồi, như cái đèn pha nó rọi hết. Thằng nào thằng ấy đứng sắp hàng hết rồi, thôi bây giờ mình chút này cho ông bụng rồi cái chuyện kia tôi làm sao. Mình ở trong này mình cứ tắm đồ cho nó, ăn rồi trưa mới lên ngồi giường cầu nguyện cho nó liền. Không có trưa nào tôi cũng kịp.
Cho nên có một hôm khi đi ăn được Hồng Ân đi ăn chung với thầy dọn lên một mâm mặn, thì thầy nói đây nè, bà con họ hàng mình đó, hiện diện ra hết. Thì lúc đó trong lòng tôi tưởng tượng như là mình đang nuốt xác của cha mẹ dì cô mình vậy đó. Lời của thầy nói quý vị thấy, thầy thấy được, thầy nói đây nè, bà con họ hàng hiện ra hết. Thì tự quý vị suy xét.
Trên cái duyên nó đến, mình mới độ. Còn không có duyên, không có độ. Không có duyên, không có độ. Bây giờ kêu các bạn lấy dao cắt cổ gà, chắc không cắt rồi nữa. Thấy không? Rồi họ giết tùm lum đó, rồi mà nó phải có duyên. Tại sao con gà này tôi đi ngang, tôi để ý, tôi muốn mua mà mua không được, tôi để mua gà kia. Sai chút, tại đó. Để độ. Cho nên nó kỳ diệu vô cùng, cứ tu đi, nghiệm trong cái A Di Đà này nó mở ra, rồi mới thấy, thế ra bà con họ hàng mình hết, không có ai. Nhưng mà cái quan trọng là phần hồn, phần hồn mỗi phần đều bất diệt, tội nào nó hiểu lên nó, chứ còn cái mà mình ăn nó không có nghĩa gì, đất, trả lại đất, trả lại đất, nhưng mà luôn giữ cái đó là quan trọng. Cho nên mình tu thanh tịnh để mình thấy luồng điểm đó là của ai. Cái đó là cái cần thiết. Còn cái miếng ăn kia không nghĩa gì đâu. Anh nhai miếng thịt cho anh đi cầu nó cũng thành đất thôi. Còn cái điểm là quan trọng. Cái phần nó luôn si mê của cái đất một cái đất thôi. Cái đó là quan trọng. Cho nên những người mà tu ăn được một chút nó mừng. Bây giờ ta tu về ta niệm Phật và ta đổ cho nó. Còn thằng kia tu á, để bắt nó đi lập nhiều tu rồi đi chơi bờ nè, rồi nhậu nè, ở trong này nó tung lum hết trọi á, cái mạnh hiếp yếu rồi đầy khi cho nó làm nó cực nhập vô cùng mà theo dõi, không bao giờ phát triển được. Rồi đâm ra, quan phí, rồi rải ra, rớt khắp các nơi, không biết chừng nào nó mới có cơ hội tụ lại được. Cho nên khổ vô cùng, người tu không. Người tu chỉ gom tụ và độ cho nó. Trường hợp có duyên mới độ, không chúng ta cũng không cần thiết cái đó. Ăn chay nó khỏe hơn. Bác ấy phải thấy rằng cộng rau nó cũng có cái khổ của nó. Bác mình niệm Phật cho nhiều là bác độ hết. Nó niệm Phật là bác độ cho chúng nó. Cũng giảm ba đau mà tội nó nặng hơn con bò. Tội nặng lắm, không được hưởng gì hết. Sanh ra là bị chặt đầu luôn. Cho nên tu vô vi là cái gì cũng phải làm. Đừng có lại hà cái gì hết. Có thể làm cứ việc làm. Nhưng mà không có thể chết nữa. Và chết lúc nào cảm ơn. Thì việc làm.